chính là trẻ hiện nay chúng có nhiều vấn đề đến như vậy. Sau đó thầy cô lại quảng giáo chúng, nói những đạo lý này chúng đều có thể tin. Nhưng mà có một vấn đề lớn nhất chính là chúng không tin. Chúng không tin lời người lớn nói. Ngày trước lúc còn nhỏ hay nói, chúng ta đều thường nói một câu chính là: đây là mẹ tôi nói, cha tôi nói. Nói như thế nào đó. Còn nói với bạn bè thì thầy cô mình nói gì đó. Nhưng mà trẻ con hiện tại thì hoàn toàn không có tin tưởng nữa, không tin thầy cô. Lúc ở nhà thì không tin lời của cha mẹ. Chúng con từng có một học trò, khi nó vừa đến thì con phát hiện tâm tư có vấn đề, nên liền đi hỏi nó. Con hỏi nó vì sao lúc nào cũng mặt ủ mày chau. Nó nói ba của em đưa em đến đây học, nó ở đây tốt nhưng em không muốn đến. Em nói vì ba mẹ nói ở đây tốt, lẽ nào em không tin hay sao? Nó không nói lời nào, đó chính là nó không tin rồi. Nó không tin lời của cha mẹ, vậy thì lời của thầy cô nó càng không tin hơn. Cho nên có một số trẻ có thói xấu này. Thí dụ vừa rồi nó việc trộm cắp, chúng ta nói với nó: em trộm cắp như vậy, sau này khi lớn lên em trộm đồ của người ta thì sẽ bị cảnh sát bắt, sẽ bị ở tù. Em có biết là rất nhiều tội phạm vì ăn trộm đồ mà bị bắt ở tù không? Nhưng mà nó không tin, bởi vì chưa thấy qua mà cũng chưa trải qua nên cũng không tin. Các cô có biết nguyên nhân là gì sao hay không? Bên lớp con thì có một đứa trẻ như thế này. Nó không thích học tập ở trường văn hóa truyền thống. Sau đó có khuyên nó thế nào cũng vô ích, nói đạo lý cũng không tác dụng. Cha mẹ khuyên nó mấy ngày, cha mẹ đã khuyên nó hết 7 ngày. 7 ngày à? Nghĩa là ở cùng tại trường với nó, ở trong phòng khuyên nó, làm công tác tư tưởng hết 7 ngày. Nó là không tin lời của cha mẹ, không tin tưởng. Sau cùng thì sao? Sau cùng thì phải đón về, bảo cha mẹ của nó lái xe đón nó về, nghĩa là nghe lời của nó. Vâng. Cho nên phụ huynh hiện nay họ có một vấn đề lớn nhất, chính là thường nếu thương lượng việc gì với con cái, trưng cầu ý kiến của con cái, chính là cái mà chúng ta gọi là dân chủ, hiện tại đã làm thành một loại thời thượng, một loại biểu hiện tiến bộ. Nói bạn hãy xem người lớn trong gia đình này thật là dân chủ, họ có việc gì đều thương lượng với con cái, bình đẳng à? Đúng, bình đẳng. Thời gian lâu rồi, đứa trẻ này nó sẽ có loại quan niệm như vậy. Cách nghĩ của tôi là quan trọng nhất, phán đoán của tôi là chính xác nhất, quyết định của tôi là sau cùng nhất, là người quyết định sau cùng. Cho nên nói đứa trẻ này nó tự nhiên sẽ không còn tin vào lời người lớn nữa. Dù sao việc gì cũng vẫn phải đi tìm đến tôi thương lượng, chứng tỏ suy nghĩ của tôi chu đáo hơn mọi người, hoặc là có trí huệ hơn mọi người. Chí ít thì đó cũng là bình đẳng. Đây là người phương Tây dạy. Như vậy, con người hiện nay nói, chúng ta phải tôn trọng con cái, và còn rất nhiều chuyên gia học giả đến trường học để dạy, dạy cho thầy cô, phụ huynh. Nói các vị phải tôn trọng sự lựa chọn của con cái, bất luận là nó bao lớn thì cũng phải tôn trọng sự tự tôn của nó, không thể quản giáo cứng rắn. Chúng ta nghe những việc này quá nhiều rồi. Cách dạy này đã mấy mươi năm rồi, vì kết quả chính là gì? Chúng ta hôm nay nhìn thấy bọn trẻ căn bản là quản không được, khó quản còn được. Đây thì căn bản là quản không được. Vì sao vậy? Chúng không nghe bạn. Cũng như cô lúc nãy nói thí dụ, một cô bé 14 tuổi không chịu đi học. Vì sao vậy? Tôi không thích đi học. Vì bạn đã nói rồi, cha mẹ dạy phải kính nghe. Cô bé thì không nghe. Nói vì sao không nghe? Chúng ta không phải là luôn luôn thương lượng hay sao? Sao hôm nay việc này lại phải nghe lời của ba mẹ vậy? Vậy thì không được. Nói chưa đồng ý, vậy thì các vị còn cách nào khác? Cũng chính là nói đã sai ngay từ trên gốc rễ. Nếu như việc này bạn đúng, vậy thì đệ tử quy đã sai rồi. Cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận, vậy thì sai rồi. Thưa thầy, chúng con phát hiện nguyên nhân rất nhiều trẻ nhỏ sở dĩ không tin, còn có một điều chính là tùy thuận theo dục vọng của chính mình, tùy thuận theo sự ích kỷ của mình. Có một bé cũng là mười mấy tuổi, 13 tuổi, nói cái gì cũng không chịu học ở trường này. Cha mẹ đi đến nơi quỳ xuống dưới đất mà khóc, thật sự là như vậy, đã quỳ ở đây và khóc. Vậy cô bé đó có đứng ở trước mặt hay không? Dạ có, nó đứng ở đó nhìn thấy cha mẹ mình như vậy à, nhìn thấy cha mẹ rất đau lòng. Nó phản ứng như thế nào? Không có phản ứng gì, nó chỉ muốn về nhà, chính là nó không muốn học ở đây nữa. Nguyên nhân mà nó không muốn ở đây nữa chính là ở đây quản quá nghiêm, quá khổ, nó không muốn ở đây thêm nữa. Cho nên nguyên nhân mà rất nhiều trẻ không muốn ở nơi đây chính là không thể tùy thuận theo dục vọng của bản thân, nó liền không nghe theo điều gì cả. Chúng ta nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này, chúng ta phải biết nguồn gốc căn bản của nó. Không chỉ là nghe nó, có một số cha mẹ còn có cách nghĩ ly kỳ hơn. Chúng con đã từng gặp qua, đích thực là một đứa trẻ hơn 3 tuổi, nó không nghe lời, ai nói thế nào nó cũng không nghe. Con gọi điện về cho mẹ của nó, hỏi vì sao đứa trẻ này lại không chịu nghe lời như vậy, nó ở nhà có biểu hiện đó hay không. Người mẹ liền nói đứa con của cô ấy, nó nhìn người, nếu cô là người giáo viên có từ trường tốt thì nó sẽ nghe lời của cô, từ trường của cô xấu thì nó sẽ không nghe lời. Đứa trẻ mấy tuổi? Nó hơn 3 tuổi. Vậy mà có thể nhìn từ trường sao? Nó có thể xem từ trường, sau đó cô ấy nói cảm thấy đứa trẻ này giống như một tiểu Bồ Tát. Ý nói là thầy cô các vị nên lấy nó để làm sự đo lường đối với các vị. Các thầy cô nên nghe nó à? Đúng vậy, nên xem phản ứng của nó. Nó là người chỉ đạo. Đứa trẻ này nói chuyện có rõ ràng không? Đứa trẻ này nói chuyện không rõ ràng cho lắm. Mà hơn nữa, vấn đề lớn nhất của đứa trẻ này chính là ngỗ ngược, không nghe lời. Tôi lấy một thí dụ. Ở đây đặt một quả táo. Cô bảo đứa trẻ đó đến đây, nếu nó thích ăn táo thì cái gì cũng quên hết. Bạn bảo nó làm gì thì nó sẽ làm cái đó. Nếu như vậy thì chúng ta gọi nó là một đứa trẻ. Bạn mà đi nghe nó thì hoàn toàn đã bị những quan niệm sai lầm của những chuyên gia học giả này dạy sai hết rồi. Chúng thì hiểu cái gì? Chỉ là lời của những đứa trẻ 5-3 tuổi. Cho nên chúng tôi nói những người lớn tuổi mắng rất hay. Ông nội vỗ bạc một cái, nó biết cái gì mà đi nghe nó. Đúng thật, đó như là ông nội đã tát người cha bàn tay. Sao lại đi nghe một đứa trẻ 5 tuổi? Con sống càng ngày càng thụt lùi như vậy chứ. Sống ngược đời như vậy. Hiện tại có nhiều phụ huynh lại cho là đúng. Lúc nào cũng thương lượng với đứa trẻ, trưng cầu ý kiến của nó. Bạn trưng cầu đi, trưng cầu đến cuối cùng thì chúng đã hiểu được điều gì? Ý kiến của mình thật quan trọng. Hơn nữa, có lúc mình nói mới được. Vì trong tình trạng này, dù có thần tiên đến cũng không dạy được. Vì sao vậy? Vì nó không vui. Nó không muốn. Cái gì đó xem, với quan niệm như vậy, với sự hung đúc như vậy. Bạn nói cái vấn đề đó, trẻ không thể tin vào lời của thầy cô. Đó là một câu nói khách sáo. Chính là không chịu nghe lời. Có đúng không? Thầy cô nói mà nó không nghe lời. Vậy bạn đi xem nó, vì sao lại không nghe lời? Phụ huynh nói nó đều không nghe. Nguyên nhân là gì? Trưng cầu ý kiến, tôn trọng nó mà ra, phương hướng cuộc đời. Những quyển sách này toàn bộ đều phải xem nó có muốn học hay không. Có đúng không? Đúng. Cả nhà chúng ta đều điên đảo hết rồi. Ở trong tình trạng này như thế nào? Tương lai đứa trẻ này nó sẽ oán hận cha mẹ. Nó sẽ oán hận trưởng bối. Các người vì sao lại nghe tôi chứ? Bạn xem, bạn nghe nói sau cùng còn bị mắng ngược lại. Bạn có muốn chịu nỗi oan ức này không? Đứa trẻ đó cái gì cũng không biết. Nó dám oán hận cha mẹ. Nó thật sự sẽ oán hận bạn. Bạn đây là làm cái gì? Thật sự là giống như người làm kinh doanh. Nói là lỗ vốn. Bạn hủy hoại con cái. Sau cùng gia đình cũng bị hủy hoại luôn. Sau đó chúng còn mắng bạn. Có người chịu làm như vậy sao? Quá là oan uổng. Hết thảy nguyên nhân đều ở đâu vậy? Đều ở tại bình đẳng. Bình đẳng thì nó phải có điều kiện cơ bản. Nó thì không có nền tảng mà muốn nó đưa ra chủ ý. Đừng nói là 5 tuổi, dù 13 tuổi thì nó hiểu được gì chứ? Bạn ăn muối nhiều hơn nó quá nhiều rồi. Còn nhiều hơn nó ăn cơm nữa. Bạn đi nghe theo nó. Nói lời thành thật, phụ huynh một là có quan niệm. Một là gì vậy? Họ chưa có học qua. Cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Họ không có khái niệm này. Đây là thật. Cho nên nói gì sao họ còn khuyên các thầy cô là thầy cô phải thương lượng với con cái của họ. Tôi khuyên các thầy cô trong trường văn hóa truyền thống, mai mốt mà gặp phải trường hợp như vậy nữa thì các thầy cô tốt nhất là nói rõ với họ. Nói rằng chỗ chúng tôi đều không có việc thương lượng với trẻ nhỏ. Thương lượng làm sao được? Chúng thì có thể hiểu được điều gì? Rất nhiều phụ huynh là như vậy. Khi chúng con nói rất nhiều về vấn đề của con cái họ thì phụ huynh trực tiếp nói với chúng con, nói về việc dạy. Họ nói đạo lý với chúng con, nói cô phải tìm hiểu nhiều về nội tâm của trẻ. Vì nội tâm của trẻ thì chúng có cách nghĩ nhất định. Cô phải đi tìm hiểu chứ. Phải tôn trọng chúng. Chúng có lúc cũng không phải như vậy đâu. Đều là nói chúng con những điều như vậy. Hoàn toàn không có nói. Thầy cô dạy phải kính nghe, không có như vậy. Đó chính là vì vậy. Cha mẹ dạy phải thương lượng. Cha mẹ trách xem tình hình. Hầu hết tình huống đều không thể đồng ý. Hiện tại có mấy người có thể tiếp nhận cha mẹ trách mắng, đánh mắng. Cha mẹ trách không tiếp nhận. Đệ tử quy toàn bộ đều bị nó điên đảo hết rồi. Điên đảo hết nhân luôn rồi. Cũng có đứa trẻ không nghe lời. Chúng con phản ánh với cha mẹ chúng thì các vị phụ huynh nói với chúng con là: con của tôi biết nghe đạo lý lắm, cô phải nói đạo lý với nó. Còn ngược lại, nếu trừng phạt nó nghiêm khắc, đánh mắng nó thì đều vô ích. Các cô phải nói đạo lý với nó mới được. Theo đó chúng con liền phát hiện những đứa trẻ như vậy đều có tài hùng biện, rất dẻo miệng, rất biết nói. Nhưng mà bắt chúng làm thì căn bản không được, như có thể nói. Gặp phải tình trạng như vậy nữa thì tôi kiến nghị các cô nói với phụ huynh là đứa trẻ này tốt nhất hãy để cho họ dạy. Chúng ta dạy không tốt không phải là chúng ta không từ bi, mà là gì vậy? Các vị không tin vào đệ tử quy, càng không tin vào các thầy cô, các vị chỉ tin con cái của các vị. Quả thật là như vậy thưa thầy. Chúng con gặp phụ huynh đến đều là nói đứa trẻ này là thầy của tôi. Cái gì? Đứa trẻ là thầy của cha mẹ chúng sao? Và đúng vậy, là thầy của tôi. Có rất nhiều chỗ tôi không hiểu bằng con của tôi nữa, làm cũng không bằng nó. Nó còn dạy lại chúng tôi nữa. Có nhiều phụ huynh đã nói với chúng con như vậy. Vậy thì vì sao còn muốn đưa con của họ đến nơi này chứ? Để nó ở nhà để dạy cho các vị không phải tốt quá hay sao? Mọi người chúng ta nhất định phải biết, các đứa trẻ chân thật là, như sư phụ thường nói, nhân sanh bách nhật thể lộ chân thường. Cái gì xem, nhân tính của nó vốn thiện, thân ái một cách vô điều kiện với cha mẹ, chúng đều thể hiện ra. Đây đích thực là việc mà chúng có thể dạy chúng ta. Nhưng mà chúng rốt cuộc chỉ là đứa trẻ, như tờ giấy trắng, cái gì cũng không biết. Bạn có thể hội học tập từ sự ngây thơ của chúng, nhưng mà vào trong cuộc sống thật sự, nếu bạn cúi đầu với nó, gọi nó là thầy, vậy thì bạn đã sai rồi.